với người dân.
Chính phủ với người dân.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay có những nội dung sau. Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý cán bộ trong các cơ quan nhà nước. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm quy định liên quan đến thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Quảng Ninh quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức được chính thức đưa vào hoạt động vào cuối năm ngoái. Ngoài việc hợp nhất cơ sở dữ liệu trên toàn quốc, số hóa công tác quản trị dữ liệu, thống kê, báo cáo hỗ trợ công tác nghiên cứu, tham mưu, hoạch định chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức còn giúp tiết kiệm chi phí, minh bạch hóa công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng mục tiêu xây dựng nền hành chính tiên tiến, chuyên nghiệp và hiện đại.
Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức là một trong những cơ sở dữ liệu được đánh giá đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ, trung thực về đội ngũ cán bộ công chức viên chức trên cả nước, phục vụ công tác quản lý biên chế và công tác quản lý sử dụng cán bộ công chức viên chức. Dự kiến sau khi đồng bộ, hệ thống này sẽ quản lý gần 2,5 triệu bộ hồ sơ điện tử về cán bộ công chức viên chức. Theo ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, việc sử dụng sơ yếu lý lịch hợp nhất điện tử thay thế các mẫu sơ yếu lý lịch giấy đang tồn tại sẽ góp phần tiết kiệm chi phí về mặt thời gian cũng như công sức của cán bộ công chức nói riêng và các cơ quan quản lý nhà nước nói chung trong theo dõi quá trình biến động của cán bộ công chức.
Khi mà chúng ta đã có một cái dữ liệu về cái cán bộ công chức thì trên cơ sở dữ liệu nói đó chúng ta sẽ cập nhật về trong cái hệ thống quản lý chúng ta những cái hồ sơ có liên quan, ví dụ như là các cái văn bằng chứng chỉ liên quan đến cái quá trình đào tạo của đội công chức viên chức thì đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã xác thực rồi, và cái dữ liệu đó đã được khẳng định là cái dữ liệu đó là của quốc gia. Và trong cái quá trình quản lý sử dụng công chức, người ta dùng cái dữ liệu điện tử này để phục vụ ta quản lý mà không nhất thiết phải yêu cầu công chức phải in ra, phải nộp bản giấy để mà cho cơ quan tổ chức đối chiếu nữa. Và lúc đấy việc thực thi nó được thực hiện trên cái môi trường điện tử và tiết kiệm rất là lớn cho công thời gian cũng như là chi phí cho cái công tác quản lý.
Tuy nhiên, thách thức hiện nay là 109 trường dữ liệu thông tin về cán bộ công chức viên chức chưa được tích hợp đầy đủ. Phần mềm mỗi bộ ngành địa phương đang sử dụng cũng khác nhau hoặc xây dựng đã lâu và lạc hậu. Khảo sát các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, đến nay mới có khoảng hơn 240.000 hồ sơ cán bộ công chức viên chức được cập nhật vào hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu. Hay các tỉnh khu vực Trung Du và Đồng bằng Sông Hồng, tổng số hồ sơ được cập nhật trên hệ thống cũng chỉ hơn 146.000 hồ sơ. Ông Đỗ Ngọc Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ số quốc gia, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.
Công tác triển khai là cái này thì gặp trục trặc trong thời gian vừa rồi với bộ ngành địa phương, nhất là các địa phương mà sau khi tổ đề án 06 chúng tôi đi khảo sát ở các địa phương về, thì chúng tôi thống nhất một phương án và sau đây sẽ có một văn bản của Bộ Nội vụ hướng dẫn chính thức trên văn bản để giúp các bộ ngành rõ về phương thức kết nối chia sẻ dữ liệu.
Theo Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an, Tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ đang phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện rất chi tiết. Dữ liệu về công chức, viên chức không nhiều, nhưng quan trọng là tạo lập như thế nào. Vì hơn 200 đơn vị trên cả nước, có đơn vị chỉ có 2 đến 3 công chức, nhưng cũng phải triển khai như đơn vị 2.000 đến 3.000 công chức viên chức, phải thống nhất từng bước một để có dữ liệu.
Ở những cái bộ phần mềm chưa được chuẩn hóa theo quy định của Bộ Nội vụ hoặc là chưa có phần mềm để cập nhật nuôi sống dữ liệu cán bộ công chức viên chức, thì Bộ Nội vụ đã có cái giải pháp mời một đơn vị liên quan xây dựng một bộ phần mềm chuẩn và chạy miễn phí cho các đơn vị để có ngay được cái bộ dữ liệu về để đối sánh vào với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Theo yêu cầu, đến ngày 30 tháng 6 tới phải tích hợp đồng bộ dữ liệu về Bộ Nội vụ để xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sau đó chuyển trả lại dữ liệu cho các bộ ngành địa phương để quản lý sử dụng, tiếp tục cập nhật, làm giàu dữ liệu, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống trước ngày 31 tháng 12 năm nay.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân, xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy đã giúp cán bộ, người dân thuận tiện hơn trong làm và trả thủ tục hành chính. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung vướng mắc trong xác định lý lịch tư pháp, nên một số nơi ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn yêu cầu người dân phải có sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, gây bức xúc trong dư luận. Chính vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm quy định liên quan đến thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, chúng tôi thấy việc làm các thủ tục hành chính khá thuận lợi. Đa số người dân đến làm các thủ tục về tư pháp, hộ tịch. Chỉ với căn cước công dân gắn chip, người dân đã được cán bộ hỗ trợ tra cứu thông tin và giải quyết. Chị Kim Ngân vừa làm thủ tục nói:
"Hôm nay thì đi làm thủ tục thì rất là nhanh chóng, tiện lợi và đỡ cực cho mình. Thì làm thủ tục nhanh hơn, nhiều khi thì sổ hộ khẩu gia đình nhiều người giữ mình không biết ở đâu."
Theo chị Hoàng Diệu, cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Thủ Đức khu vực 1, quận 2 cũ, từ khi triển khai thực hiện Nghị định 104 năm 2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, không chỉ người dân mà đội ngũ cán bộ đã vất vả và áp lực hơn, công việc nhờ đó cũng trơn tru hơn.
Thì mình chỉ quét lên mạng là mình biết rồi, mình khỏi phải kêu người dân in ra thế này thế nọ, thì mình hỗ trợ người dân luôn là in ra kẹp vô hồ sơ thôi. Người dân không khỏi phải đi xin nữa. Mình sẽ tiện, có cái là mình không có đòi hỏi người dân thì người dân người ta cũng không có bắt bẻ mình được. Ở đây mình có đồng loạt hết, mình in ra thì mình kẹp vô hồ sơ cái lên, thụ lý nó dễ hơn. Nó giải quyết dễ hơn là phải kêu người dân. Nhiều khi người ta đi, người ta đâu có đem theo, người ta quên, người ta để nhà rồi cái phải đi lên đi xuống mất công.
Theo ông Mai Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 28 quận Bình Thạnh, việc triển khai thực hiện nghị định 104 được thực hiện nghiêm túc, quán triệt từ sớm xuống các bộ phận, chủ yếu là bộ phận tư pháp. Ủy ban nhân dân phường trang bị hai đầu đọc mã QR code để phục vụ người dân, thực hiện nghiêm quy định không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận thông tin cư trú. Vừa qua, công an quận Bình Thạnh cũng đã kiểm tra và đánh giá việc thực hiện nghị định 104 tại địa bàn là khá tốt. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn có một số khó khăn về nguồn nhân lực, trang thiết bị. Đặc biệt là trong quá trình xác nhận tình trạng hôn nhân đối với trường hợp người dân trải qua nhiều nơi cư trú, phải xác minh nhiều nơi, mất thời gian. Ông Mai Quang đề xuất công an hỗ trợ ghi rõ nội dung quá trình cư trú theo từng thời điểm trước đây của công dân để thuận tiện xác nhận tư pháp cho công dân. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu đã ký văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm luật cư trú năm 2020, Nghị định 104 năm 2022. Bởi vẫn còn tình trạng một số đơn vị yêu cầu công dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là hồ sơ đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân đối với các trường hợp có quá trình cư trú biến động. Việc này đã gây khó khăn phiền hà cho công dân, bức xúc trong dư luận xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị bắt buộc phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú, tuyệt đối không được yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận thông tin cư trú. Đồng thời cũng đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dự trù kinh phí trang thiết bị phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là thiết bị đọc mã QR code và đọc thẻ chip trên căn cước công dân.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với nỗ lực cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phóng viên Quang Chính phỏng vấn bà Vũ Thị Kim Chi, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Xúc Tiến và Hỗ trợ Đầu tư tỉnh Quảng Ninh. Về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa bà, với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả nổi bật gì, đặc biệt là trong công tác cải cách thủ tục hành chính ạ?
Trong những năm vừa qua, với cái quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Quảng Ninh đã đạt được những cái kết quả rất là nổi bật. Điểm nhấn là dù trong cái giai đoạn 3 năm ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID, GDP của tỉnh Quảng Ninh cũng đạt tăng trưởng là 2 con số. Trong đó, thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 2 tỷ đô trong vòng 3 năm. Và các doanh nghiệp cũng được phát triển, tăng bình quân mỗi năm được khoảng hơn 2.000 doanh nghiệp. Với cái sự nỗ lực trong chỉ đạo điều hành việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, Quảng Ninh đã đạt được những cái kết quả tích cực theo hướng là chuyên nghiệp, đảm bảo giảm tối đa cái chi phí về thời gian, về các cái chi phí liên quan cho các nhà đầu tư doanh nghiệp, tạo được cái niềm tin, cái sự yên tâm của các nhà đầu tư doanh nghiệp và người dân đối với chính quyền. Và cái thủ tục hành chính thì được nâng lên theo hướng là đã cung cấp được 78% dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia. Và trong đó thì cái dịch vụ công trực tuyến đạt được cái tỷ lệ cao và số hóa dữ liệu cũng đạt được 65%. Phần lớn thì các cái kết quả thì được giải quyết, đảm bảo cái thời gian và nhận được cái sự hài lòng của cộng đồng nhà đầu tư doanh nghiệp. Đó là những cái điểm cộng rất lớn về một cái hệ thống chính quyền năng động và sẵn sàng lắng nghe với cái phương châm lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp để làm thước đo phục vụ.
Với những nỗ lực trong cái việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Quảng Ninh đã có những cái cải thiện ra sao thưa bạn?
Nhìn lại cái kết quả cải thiện năng lực cạnh tranh được đo lường qua chỉ số PCI của tỉnh Quảng Ninh trong những năm vừa qua thì cho thấy rằng là có sự cải thiện vượt bậc. Với cái kết quả là 9 năm liên tiếp trong nhóm dẫn đầu của 5 tỉnh thành phố có chất lượng điều hành xuất sắc nhất cả nước, Quảng Ninh là một trong những tỉnh mà đạt được cái điểm số 75 điểm trong kết quả xếp hạng PCI, thì đó thể hiện được cái sự đánh giá, sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp cũng như là niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với hệ thống chính quyền tỉnh. Và kết quả đó cũng khẳng định rằng là những cái nỗ lực cải cách đấy đã được thể hiện một cách thực chất và hiệu quả thông qua cái đánh giá đo lường của cộng đồng doanh nghiệp. Và năm 2021 là cái tỉnh duy nhất trong bảng tổng sắp được xếp hạng có chất lượng điều hành kinh tế rất tốt, và đặc biệt là các cái chỉ số thành phần mà nó tác động trực tiếp đến các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là những cái chỉ số như chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tính minh bạch, tính năng động thì luôn luôn được cái cộng đồng doanh nghiệp đánh giá, ghi nhận. Và cái điểm số này có một cái sự ổn định, cải thiện đều qua các năm. Và riêng trong 2 năm gần đây thì có cái sự thay đổi vượt bậc của chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Điều đó cho thấy tỉnh Quảng Ninh không những tạo một môi trường thuận lợi, minh bạch và bình đẳng cho các nhà đầu tư, mà còn là một cái môi trường có cái sự đảm bảo về an toàn, an ninh trật tự.
Thưa bà, để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thời gian tới, Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai cũng như là tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ninh thực hiện những cái giải pháp gì ạ?
Trước hết là phải tham mưu để mà triển khai đồng bộ các cái chỉ đạo của tỉnh ủy, của hội đồng nhân dân, của Ủy ban dân tỉnh về công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó tập trung một số nội dung, đó là phải nâng cao được cái vai trò của người đứng đầu, thủ trưởng các sở ban ngành và địa phương trong việc tổ chức thực hiện một cách thực chất, hiệu quả và thường xuyên. Thứ hai là phải có rõ luôn cái cơ chế để làm sao mà quy định giám sát, làm rõ trách nhiệm của các cái cơ quan, các cái sở ban ngành mà có những nhiệm vụ tương tác trực tiếp thường xuyên nhiều nhất với cộng đồng doanh nghiệp. Ví dụ như những lĩnh vực về đầu tư, lĩnh vực về đất đai, rồi giải phóng mặt bằng, lĩnh vực về lao động, một số lĩnh vực khác mà nhà đầu tư rất là quan tâm, để có những cái đề xuất, những cái giải pháp kịp thời. Và phải tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, chững lại ở một số lĩnh vực, nhất là những cái lĩnh vực về đất đai, về đầu tư, về xây dựng, về quy hoạch. Và để mà nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính này thì cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan ban ngành có chức năng trong việc giám sát, đôn đốc để kịp thời phát hiện ra những cái điểm nghẽn để đưa ra những cái giải pháp hiệu quả. Trong đó cần phải tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong việc thực hiện thủ tục hành chính sao cho hiệu quả và sát với tình hình thực tiễn.
Xin cảm ơn bà.
Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Chính phủ với người dân chuyên đề cải cách hành chính hôm nay. Chương trình được phát sóng 9 giờ 40 phút và phát lại vào 9 giờ 10 phút thứ năm hàng tuần. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang web vov1.vov.gov.vn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.